tìm hiểu biển đảo Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của bão số 9 có cường độ mạnh và rất mạnh, ảnh hưởng đến vùng biển rộng lớn, trong đó có vùng biển ngoài quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, có sóng lớn cấp 6, cấp 7, gió thổi mạnh, mực nước biển dâng cao hơn 4 mét so với ngày thường. 21 đảo, điểm đảo, 33 điểm đóng quân thuộc Trường Sa và 15 nhà giàn DK thêm lục địa phía nam của Tổ quốc triển khai phương án phòng chống bão khẩn cấp. Đồng thời, các âu tàu đã kêu gọi tàu thuyền của ngư dân vào neo đậu. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
Tính đến 12 giờ ngày 27 tháng 10, các âu tàu làng chài ở Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa do Quân cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân quản lý là Trường Sa, Sinh Tồn, Song Tử Tây và hai làng chài Tốc Tan, Núi Le đã đón 89 tàu cá với hơn 1.000 ngư dân các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định và Phú Yên vào tránh trú bão số 9. Khi bà con vào tránh trú bão, được cán bộ nhân viên tại âu tàu, làng chài và cán bộ chiến sĩ đóng quân trên các đảo hướng dẫn bố trí chỗ neo đậu an toàn. Tham gia đánh bắt hải sản tại ngư trường Trường Sa đã hơn 10 năm. Ông Nguyễn Văn Tuấn đang làm việc trên tàu cá PI-99057TS của tỉnh Phú Yên chia sẻ. Trước đây khi khai thác ở vùng biển xa như vậy, tàu của ông thường gặp khó khăn do thiếu nước ngọt và một số nhu yếu phẩm. Nhiều tình huống có bão, gió mùa, biển động, bà con rất cần một khu neo đậu tránh trú. Từ khi âu tàu Song Tử Tây đi vào hoạt động đã hỗ trợ bà con ngư dân giải quyết được vấn đề này.
Thì nói chung ra là cái trên tàu thì nó cũng nhỏ, mình đi thì mình lấy khoảng chừng đầy hết thì cũng xài khoảng 20 ngày thôi. Có nhín đâu cũng 25 ngày, nhưng mà bây giờ có cái dịch vụ rồi thì mình là coi như lấy hết thì mình vô đây mình xin nước ngọt miễn phí, còn lương thực, thực phẩm với dầu đồ là coi như là bán theo bằng giá đất liền.
Khu hậu cần nghề cá của đảo Song Tử Tây hiện có một âu tàu với quy mô có thể chứa được gần 100 tàu thuyền vào neo đậu. Ngoài ra, trong phạm vi âu tàu còn có các công trình như kho dầu, kho chứa nước ngọt để cung cấp cho ngư dân. Theo đại úy Trịnh Văn Hà, cán bộ đội sửa chữa tàu đảo Song Tử Tây, khi tàu cá của ngư dân bị hỏng hóc sẽ được đưa vào xưởng sửa chữa hoàn toàn miễn phí. Nếu ngư dân gặp sự cố trên biển như hỏng máy tàu, thả trôi hay có người bị thương, đau ốm, đơn vị cũng có tàu trực 24/24 sẵn sàng cứu nạn khi cần thiết.
Nói chung là tùy theo cái mức độ hỏng hóc của thiết bị, sửa chữa vừa, sửa chữa nhỏ. Nếu có cái điều kiện để khắc phục những cái cơ bản đấy, sao mà với điều kiện là nhanh nhất để cho ngư dân đi bám biển.
Còn với khu hậu cần nghề cá đảo Đá Tây nằm ở khu vực tuyến đảo phía nam Trường Sa, bước vào mùa mưa bão năm nay, các đơn vị trực thuộc Trung tâm Hậu cần nghề cá đảo Đá Tây tổ chức ứng trực 24/24. Theo ông Nguyễn Tấn Đạt, đội trưởng đội sửa chữa Trung tâm Hậu cần nghề cá đảo Đá Tây, sau 15 năm thành lập, Trung tâm Dịch vụ Hậu cần nghề cá trên đảo Đá Tây đã và đang tiếp tục vận hành với mục tiêu đồng hành cùng bà con ngư dân, hỗ trợ bà con vươn khơi bám biển an toàn.
Tạo điều kiện cho tàu thuyền của bà con ngư dân đánh bắt, kéo dài cái thời gian trên biển, tăng được thêm cái thu nhập, đặc biệt trong cái mùa mưa bão. Thế và tiết kiệm được thời gian tiền bạc cho bà con ngư dân khỏi phải đi về bờ. Tất cả các cái mặt hàng lương thực thực phẩm, nhiên liệu cũng như các cái dịch vụ ở đây, Đảng nhà nước quan tâm nên là tạo điều kiện giúp đỡ cho bà con ngư dân là bán với cái giá bằng cái ở đất liền tại thời điểm.
Thưa quý vị và các bạn, luật thủy sản 2017 đã và đang có những tác động tích cực đến ngành khai thác hải sản nước ta. Vậy hiện nay việc thực thi văn bản luật này đang được thực hiện ra sao? Những định hướng triển khai trong thời gian tới từ phía cơ quan quản lý nhà nước như thế nào? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với bà Phan Thị Huệ, Vụ trưởng Vụ Thanh tra Pháp chế, Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về vấn đề này.
Thưa bà, luật thủy sản 2017 có những điểm gì mới liên quan đến việc chống hoạt động khai thác bất hợp pháp?
Luật thủy sản năm 2017 cũng đã quy định rất rõ nhóm hành vi nghiêm trọng. Nhóm hành vi nghiêm trọng trong khai thác thủy sản, ở đây có thể nói đến các hành vi như sau. Thứ nhất là khai thác trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam, không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, không ghi nhật ký khai thác thủy sản. Và đối với các cái mức phạt thì cũng được quy định rất cao. Chúng ta có thể kể đến là với mức phạt từ 300 đến 500 triệu đồng với một số các hành vi như sau. Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét mà không có giấy phép khai thác hoặc giấy phép khai thác đã hết hạn mà chưa được gia hạn theo quy định.
Trong văn bản luật này cũng đưa ra những quy định mới về việc tiến hành cấp giấy phép khai thác theo hạn ngạch. Bà có đánh giá như thế nào về những quy định này ạ?
Thì đối với cái việc mà cấp hạn ngạch thì tại khoản 1 điều 49 của luật thủy sản thì cũng đã quy định rõ các cái căn cứ để chúng ta xác định cái hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản trên biển. thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đã ban hành quyết định số 1481 về việc giao hạn ngạch khai thác thủy sản tại vùng khơi cho các địa phương với tổng số là 31.541 giấy phép. Trong đó thì có 29.408 là giấy phép cho cái tàu mà hoạt động đánh bắt nguồn lợi thủy sản và 2.133 giấy phép là cấp cho cái tàu mà hoạt động dịch vụ hậu cần cho khai thác thủy sản.
Thời gian tới, Tổng cục Thủy sản sẽ triển khai những kế hoạch gì để đẩy mạnh việc thực thi Luật Thủy sản 2017?
Và trong thời gian tới thì Tổng cục Thủy sản cũng như các địa phương sẽ phải tổ chức thực thi nghiêm đối với các quy định về xử lý vi phạm hành chính. Bởi vì hơn ai hết thì qua công tác xử lý vi phạm hành chính sẽ là một trong những cái công tác tuyên truyền hiệu quả nhất và nâng cao cái nhận thức cũng như là cái năng lực của người dân nhất. Bởi vì qua cái này thì họ sẽ nhận định được các cái quy định cần phải làm và nếu không làm thì sẽ chịu những cái chế tài và hậu quả như thế nào.
Xin cảm ơn bà.
Thưa bà con và các bạn, sau khi nghe chuyên mục Tìm hiểu biển đảo Việt Nam ngày 24 tháng 10 phát sóng, chúng tôi đã tiếp tục nhận được rất nhiều những tin nhắn của quý vị thính giả gửi về chương trình và trả lời câu hỏi. Chúng tôi xin giải đáp 5 câu hỏi như sau.
Câu 1. Việt Nam và Malaysia đã ký kết và trao đổi công hàm phê duyệt bản thỏa thuận về hợp tác khai thác chung trong khu vực thềm lục địa trồng lấn giữa hai nước vào ngày 5 tháng 6 năm 1992. Đáp án đúng là C. Câu 2. Đoàn tàu không số là tên gọi của đơn vị vận tải thủy Đoàn 759 thành lập ngày 23 tháng 10 năm 1961. Đáp án đúng là B. Câu 3. Nơi xuất phát những con tàu không số là bến cầu tàu K15 Đồ Sơn. Đáp án đúng là A. Câu 4. Bộ tem quần đảo Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam được phát hành vào năm 1988. Đáp án đúng là A. Câu 5. Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2012 diễn ra ở thành phố Vũng Tàu ngày 2 tháng 6 năm 2012. Chủ đề Việt Nam mạnh về biển, làm giàu từ biển. Đáp án đúng là B.
Trên cơ sở ngày giờ nhận tin nhắn, chúng tôi xin chúc mừng 5 thính giả đã trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin nhắn sớm nhất về chương trình. Đó là thính giả 1. Nguyễn Ngọc Thảo Vi, lớp 7, trường tiểu học và trung học cơ sở Trung Sơn, Gio Linh, Quảng Trị. 2. Thính giả Nguyễn Minh Liêm, ấp Thới Bình A2, xã Thới Thanh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. 3. Thính giả Triệu Vũ, ở 743 Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 4. Thính giả Nguyễn Văn Lạng, số 8/103, đường Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội. 5. Thính giả Lê Ngọc Dung, ở số 64 tổ 3, ấp Đông, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Một phần quà ý nghĩa sẽ gửi đến thính giả trong thời gian sớm nhất. Và những thính giả trả lời đúng câu hỏi của những số trước chưa nhận được quà của chương trình thì vui lòng chờ chúng tôi liên hệ lại với bưu cục. Mong quý vị thính giả thông cảm. Còn bây giờ là 5 câu hỏi của tuần này.
Câu 1. Nước ta có bao nhiêu huyện ven biển? A. 125. B. 150. C. 100. Câu 2. Quốc gia đầu tiên xác lập chủ quyền và là nước duy nhất quản lý liên tục, hòa bình, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là A. Trung Quốc. B. Philippines. C. Việt Nam. Câu 3. Bạn hãy cho biết Việt Nam và Philippines đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc ứng xử cơ bản đối với vùng tranh chấp vào ngày tháng năm nào? A. Ngày 1 tháng 11 năm 1995. B. Ngày 3 tháng 11 năm 1995. C. Ngày 7 tháng 11 năm 1995. Câu 4. Ô nhiễm từ các hoạt động liên quan đến đáy biển bao gồm: A. Các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí khoáng sản quặng đa kim. B. Các hoạt động khoan, đào, nổ nhằm mục đích xây dựng đường hầm, đặt cáp, ống dẫn. C. Cả hai đáp án trên. Câu 5. Bạn hãy cho biết từ viết tắt DOC là gì? A. DOC là tên viết tắt tiếng Anh của tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông năm 2002. B. DOC là tên viết tắt tiếng Anh của quyền tài phán trên Biển Đông. C. DOC là tên viết tắt tiếng Anh của Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông.
Vâng, vừa rồi là 5 câu hỏi tìm hiểu về biển đảo Việt Nam của tuần này. Quý vị tham gia trả lời câu hỏi, hãy nhắn tin theo cú pháp. Câu hỏi và phương án trả lời cùng với họ tên, địa chỉ của quý vị thính giả gửi về số điện thoại 0936 801 9 6 năm. 5 thính giả trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin nhắn về sớm nhất sẽ được chúng tôi chọn trao thưởng. Thời gian nhận tin nhắn từ ngày hôm nay đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2020. Người trúng giải của tuần sẽ được chúng tôi công bố trong chuyên mục Tìm hiểu biển đảo Việt Nam tuần kế tiếp.
Chuyên mục do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo và phối hợp thực hiện.
Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Chương trình do biên tập viên Phạm An và Tuấn Nam thực hiện.